Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Lãnh tụ đối lập Bill Shorten đã thảo luận với Thủ tướng Malcolm Turnbull về một đề nghị được xem là một hòa ước về vấn đề song tịch gây nhiều tai tiếng đã xảy ra cho 7 chính trị gia liên bang, trong đó có 3 vị tổng trưởng trong nội các. Việc này diễn ra khi cố vấn cao cấp của chính phủ là ông George Brandis cho biết có thể sẽ mất nhiều tuần lễ trước khi tố cáo pháp viện giải quyết vấn đề nói trên, và ông lo sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến các dân biểu và nghị sĩ liên đảng trong việc bỏ phiếu tại Quốc hội suốt thời gian đó. Biwa Kwan và Phan Bách tường thuật. Đã có 7 chính trị gia có dính líu đến điều 44 trong hiến pháp vốn ngăn cấm những người có song tịch phục vụ trong Quốc hội liên bang. Đó là các thượng nghị sĩ Larissa Waters, Scott Ludlam của Đảng Xanh và Malcolm Roberts của Đảng One Nation cùng các chính trị gia khác. Với trường hợp của họ đã được trình lên tố cáo pháp viện. Có 3 tổng trưởng trong nội các có tên trong danh sách với lãnh tụ quốc gia Barnaby Joyce và phó là bà Fiona Nash. Cả hai trong tuần qua được xác nhận theo thứ tự có quốc tịch Tân Tây Lan và Anh Quốc. Diễn biến này đe dọa thế đa số chỉ có một ghế của chính phủ tại Hạ viện. Nếu ông Barnaby Joyce bị tòa xét thấy không đủ điều kiện để phục vụ quốc hội, việc này sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị cử tri ở New England. Tổng trưởng ký nghệ là ông Athos Sinodinos nói rằng cả hai có quyền bỏ phiếu tại quốc hội cho đến khi tố cáo pháp viện giải quyết vấn đề hợp hiến của họ. Còn Matt Canavan đã từ chức tổng trưởng tài nguyên hồi tháng rồi sau khi được tòa đại sứ Ý thông báo ông này là một công dân của nước này. Tuyên bố với đài ABC, tổng trưởng Sinodinos bác bỏ ý kiến cho rằng đã có 2 tiêu chuẩn áp dụng trong vấn đề này.
The fact is these members all came in at different times. Clearly the appropriate standards of due diligence were not applied.
Sự kiện là những người này được bầu vào quốc hội vào những thời điểm khác nhau. Rõ ràng là tiêu chuẩn thích hợp đã không được áp dụng trong một số trường hợp. Một phần là do những người này không biết họ ở trong hoàn cảnh như vậy. Những gì tôi có thể nói là họ đang ở trong một vị thế khó khăn và đã nhận được các khuyến cáo luật pháp là họ phải tranh luận trước tối cao pháp viện. Hãy để cho các luật sư giải quyết vấn đề này.
Tố cáo pháp viện sẽ có phiên xét xử về vấn đề này vào ngày thứ năm sắp tới và thời khóa biểu của các diễn tiến sẽ được chi tiết hóa sau đó. Thượng sĩ George Brandy cho đài Sky News biết rằng ông lo ngại các phiên xử sẽ không diễn ra trong một vài tuần lễ nữa.
The Commonwealth will be asking the court to deal with the matter urgently.
Chính phủ liên bang yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề một cách khẩn cấp và tòa định phiên xử vào tháng 9, cũng như có phiên xử vào đêm đầu tiên của tháng 10. Tôi đã nói chuyện với vị cố vấn trưởng của chính phủ về chuyện này hôm thứ Sáu, và chúng tôi hy vọng vấn đề được đưa ra trước tòa càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ một cách thực tế là chuyện này có thể hoàn tất vào nửa đầu của tháng 10.
Brandy cho biết chính phủ sẽ không nghe theo lời kêu gọi của lao động khi yêu cầu thượng nghị sĩ Joyce và Nash từ chức khỏi nội các. Ông cũng bác bỏ các quan ngại cho rằng tính chất hiệu lực các quyết định của chính phủ Turnbull có thể bị tranh luận trước tòa án nếu các dân biểu hay nghị sĩ liên đảng bị xét thấy không đủ tư cách phục vụ tại quốc hội. Ông cho biết lao động cũng cần đưa ra bất cứ thành viên nào của đảng mình có thể bị ảnh hưởng trong vấn đề song tịch.
We rely on the integrity of members of parliament to do the right thing.
Chúng tôi dựa vào tính chất nhất quán của các thành viên quốc hội trong hành động đúng đắn. Nếu họ làm đúng thì việc kiểm tra không cần thiết. Chính phủ đã hành động đúng, các thành viên độc lập cũng đã hành động đúng. Chúng tôi trông chờ ông Shorten cũng sẽ làm mọi việc đúng đắn.
Lãnh tụ đối lập Bill Shorten cho biết đảng lao động đã làm đúng trong các thủ tục kiểm tra các ứng viên trước khi ứng cử và không có gì để giấu giếm.
The problem here is that some parliamentarians, and I don't, you know, I'm not...
Vấn đề ở đây là một số thành viên quốc hội, tôi không chỉ trích họ ở một mức độ nào đó, khi họ khám phá ra rằng theo hiến pháp thì họ không hội đủ điều kiện để vào quốc hội. Họ hoàn toàn đúng khi trình vấn đề lên tối cao pháp viện, và bất cứ ai quan ngại về việc này cũng nên làm như vậy. Thế nhưng tôi biết rằng đảng lao động đã cẩn thận trong tiến trình duyệt xét của mình.
Ông cho biết, đảng ông hiện chuẩn bị đề ra một hòa ước với ông Turnbull.
Labor's prepared to offer a bit of a peace treaty to the government.
Lao động hiện chuẩn bị đề ra một hòa ước với chính phủ, bởi vì tôi nghĩ rằng người dân Úc muốn thấy chính phủ chú tâm vào họ hơn, chứ không phải chú ý vào các trò chơi chính trị và luật pháp như thế này. Nếu các vụ bỏ phiếu có những tranh luận, chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ về tính chất của các vấn đề và ít nhất sẽ giúp cho cuộc thảo luận tiến triển. Nhưng tôi tin không có nhiều trường hợp như vậy. Ông Turnbull nên chấm dứt chiến tranh với lao động và thay vào đó bắt đầu làm việc cho người dân Úc.
Trong đó, thượng nghị sĩ độc lập Nick Xenophon cho biết ông tin tưởng sẽ thành công trong vụ kiện của ông để có thể phục vụ trong Quốc hội sau khi ông này trở thành chính khách liên bang thứ bảy với trường hợp của ông được trình lên tối cao pháp viện về vấn đề song tịch. Hôm 19 tháng 8, ông xác nhận có quốc tịch Anh do cha ông là người Anh di cư sang Úc, vốn làm lãnh thổ của đế quốc Anh thời đó. Thượng nghị sĩ này cho biết dân biểu Rebecca Sharkey thuộc toán Nick Xenophon sẽ tiếp tục giúp cho chính phủ Turnbull tại Hạ viện nếu cần thiết.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.